đấng vô thượng, đấng điều ngư sư. Ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và hôm nay xóa đánh chúng con, ngài giao phó trong ân cần, ngài nhắc nhở bao nhiêu lần về kinh pháp hoa, kinh diệu pháp liên hòa, kinh tối thắng nơi chốn diêm phù. Nguyện chúng con muôn kiếp luôn hằng tu, nhớ ơn đức từ tôn uy mến, chốn nhân thế chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh. Kính bạch đấng pháp vương, đấng vô thượng, đấng điều ngư sư, ngàn kiếp trải qua lâu xa ngài đã thâm đạt pháp môn này, và ba phen xóa đánh chúng con, ngài giao phó kinh vô thượng, nguyện mãi mãi ghi sâu từng lời di chúc đây. Bao lời nói hôm nay đời ác thế đâu dễ trao truyền, nhưng chúng con luôn vững tin trùng tuyên, nếu như có người có kính thiên chờ
ta tụng được sư ở cái nghĩa nương theo công đức của Ngài. Nương được công đức của Ngài thì ta sẽ làm được những cái việc mà ta gọi là không thể nghĩ bàn được. Tại chúng ta nghĩ ta làm được, nhưng mà rồi ta cũng làm được. Cái làm được này là do cái công đức của Phật Đức Sư cộng với cái nguyện lớn của ta, cho nên hai cái này gặp nhau thì giúp chúng ta làm được. Thì như vậy Phật Đức Sư khi hành Bồ Tát đạo này cũng gặp những cái khó khăn như chúng ta này, muốn thì lớn nhưng mà làm thì ít, cho nên những ngày mong làm sao mà mình sẽ làm được những chuyện đấy. Trong hiện tại mình làm không được thì trong tương lai mình phải làm được. Cái này là cái hạ quyết tâm, cho nên mới gọi là sau khi thành Phật, sau khi chứng quả vô thượng Bồ Đề. Tại vì chưa chứng quả vô thượng Bồ Đề thì lực mình rất ít làm được, nhưng mà chứng quả vô thượng Bồ Đề có nghĩa là mình có toàn lực. Mà đây ta gọi là toàn năng, toàn trí và toàn đức. Ba cái này là ba cái toàn của Đức Phật. Thì ba cái này nó ứng vô trong ba cái nguyện đầu của Ngài. Cái nguyện thứ nhất nó coi như là toàn trí, cái gì mình cũng biết được hết. Trên đời này cái gì mình cũng biết được. Mà trong đó cái biết quan trọng nhất đây là biết được chúng sanh hữu duyên của mình, tức là những người đáng độ nè, phải biết được. Biết được cái chúng hữu duyên với mình ở đâu, rồi lúc bây giờ mình tới đó mình độ, hay là mình sanh vào trong cái thế giới đó mình độ được. Nếu mà chúng ta tới đó mà không gặp chúng sanh hữu duyên thì ta độ được. Phải có hữu duyên. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa bảo là thầy trò thường sanh chung cõi. Thầy trò này có nghĩa là chúng sanh hữu duyên. Khi mà chúng sanh ở chỗ đó nó có duyên với mình, cho nên mình tới đó mình cứu được, mình độ được. Còn chúng sanh mà không có duyên thì không thể nào cứu được, không thể nào độ được. Nên nhiều người là sao Phật và Bồ Tát thì thương hết chúng sanh, nhưng mà chúng sanh nó quá khổ đi mà lúc bây giờ sao Phật không cứu, không hiện ra cứu nữa. Cho nên từ chỗ đó không tin, không tin là có Phật và không tin là Phật cứu mình được. Nhưng mà thầy thì thầy nói chúng sanh hữu duyên thì Đức Phật mới độ được, mới cứu được, chứ còn không có duyên thì đâu. Thầy Đức Phật cũng nói là Ngài có một cái điều không làm được là không độ được cái người mà không có duyên. Đó là ở trên cái bước đường tu, không phải mình muốn cứu mà mình cứu được. Tại vì ở đây nó còn có một cái mà luật nhân quả. Anh ta nói là cao nhất đây là luật nhân quả, rồi kế đó là gì? Luật của thiên đình. Thiên đình tức là luật của trời. Rồi thứ ba này là luật của nhân gian. Nó có ba cái bộ luật này. Chúng ta muốn cứu nó đó, thì bây giờ giống như ta là một luật sư, một luật sư của tạo hóa và một luật sư của nhân quả, là một luật sư của nhân gian nên là người ta đóng cái vai nào. Cho nên cái chúng sanh mà cứu không được đó, là cái chúng sanh này giống như là không có nghe lời và cũng không chấp nhận luật sư, không cần mình, không cần người bảo hộ. Thì cái người này đấy là vô duyên, chân cứu. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Nếu hãy chiếu theo luật nhân quả thì tội ác của nó quá nhiều rồi, nhưng bây giờ mình làm sao cứu đây? Nhưng có người đó họ nói với người này nữa là bị trời hại, mà bị trời hại thì không cứu được. Trời hại thì không cứu được, người ở trên đời hại cứu được, nhưng mà trời hại thì thôi người cũng cứu nổi. Đó là luật của thiên đình, nó ngoài cái tầm tay. Nhưng mà những người trời hại đó, mà chúng ta cứu người đó đó, giờ chúng ta giỏi, ta cứu người đó là chúng ta mắc tội với trời. Cho nên những người đó không cứu được trời. Còn những người mà phạm luật nhân quả đó, theo Phật đó, thì cái này cứu cũng được. Tại nhân quả có nhân phải có quả. Nhưng mà cứu được là vậy đó, nó có duyên với mình. Nhưng khi nó có duyên với mình, nó thừa nhận mình, nó tin tưởng ở mình, thì mình mới cứu được. Nên cứu được đây nó có ba cái trường hợp mình cứu. Mà cái trường hợp quan trọng nhất ở đây này, là nó phải chấp nhận nhân quả. Chấp nhận nhân quả có nghĩa là tất cả những cái tội mà mình đã tạo từ trong quá khứ. Tại vì cái tạo tội trong quá khứ cho nên dẫn tới cái nghiệp đang thọ hiện tại đấy. Cái nghiệp chúng ta đang thọ là do cái tội mà chúng ta đã tạo từ trong quá khứ rồi. Cho nên khi mà đã tạo tội thì có nhân thì có quả. Nhân tạo tội thì quả thọ khổ. Cái này em sao tránh được? Nó nằm ở trong cái luật nhân quả. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứu nó, cứu bằng cách nào? Tại nó nhận ra được cái này. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó mà Đức Phật nói là nó phải biết ăn năn sám hối. Cho nên tất cả những người này mà ăn năn sám hối, tức là nhận cái tội đó của mình. Cho nên bây giờ nếu mà cái người mà nghèo đói khổ sở trên cuộc đời này chiếu theo luật nhân quả, Đức Phật nói đây, những đời trước mình phạm phải cái tội gian tham trộm cắp nhiều, cho nên bây giờ mình phải nghèo đói. Mà luật nhân quả trong đời này là tại vì những cái ngày trước đây, những cái năm trước đây, mình bước chân vào đạo tràng rồi mình lừa thầy phản bạn, lừa gạt mọi người, cho nên bây giờ nếu mọi người nhìn thấy mặt mình không biết rồi. Đây luật nhân quả. Hôm nay đại chúng tẩy chay mình là vì lý do trước đây mình đã từng lừa dối họ. Cái này là tội mà. Mình bị tẩy chay, mình nhận ra được cái tội lừa dối của mình trước đây, lừa gạt người ta trước đây. Tại khi mình mới tới, ta cũng thương mình, ta cũng muốn cưu mang mình, ta muốn giúp đỡ mình, cho nên mình lợi dụng ngay cái lòng tốt mình phản bội. Tội, tội trong kiếp này, cho nên phải thọ quả báo. Nhưng mà trong kiếp này mình xét đó, từ khi mình sanh ra cho tới bây giờ mình không làm cái điều gì tội lỗi hết. Đa số người ta cứ nói tôi không làm cái gì nên tội hết, mà sao tôi khổ như thế này. Thì bây giờ dưới cái mắt của Phật nhìn thấy đó, cái thân phận ta như vậy tức là tội này nha. Nay là tội đời trước, cho nên sanh lại trong cuộc đời này mắt lé mũi xịt, tay chân cong quẹo này, ngọng nhiều, không tội. Cái này cái tội từ trước chúng ta đã, cho nên sanh ra trên đời này chúng ta đã mang cái tội tướng rồi. Cái tội tánh bên trong, cái tội nghiệp bên trong, tức là trong tâm đó, cho nên hiện ra tướng bên ngoài. Đức Phật đó, tâm ở bên trong hiện ra tướng bên ngoài. Cho nên tâm bên trong mà tốt thánh thiện thì hiện bên ngoài cái tướng thánh thiện, mà tâm bên trong ác xấu thì cái tướng hiện ra ngoài cái tướng ác của tướng xấu. Cho nên nhìn cái tướng mà biết cái tâm nó bên trong, nhìn cái hình tướng bên ngoài mà biết cái nghiệp ác của nó. Đấy, chúng ta nhìn thấy. Cho nên đầu tiên chúng ta phải công nhận mình. Nên ta công nhận cái này là tội đời trước của mình, cho nên mình sanh ra trên cuộc đời này mình đã không may. Thành ra cái người đó, mà nói tất cả các loài trên thế gian này là do Chúa sanh ra, do tạo hóa sanh ra, thì cái trường hợp nếu mà nói tạo hóa sanh ra thì ta nói là tạo hóa là người khác. Tại vì trước khi mà sanh ra ta có tội gì đâu, mà cho chúng ta có những cái hình hài như vậy, cho chúng ta có cái đầu óc như vậy. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta, thấy quả mà biết được nhân. Đấy là chính. Nhưng mà khi mà mình tu hành mà biết nghe lời Phật, gọi là có duyên với Phật, biết nghe lời Thầy thì mình có duyên với Thầy, có duyên với Thầy mình mới nghe được, còn không có duyên là mình thấy ngược lại. Ai nói cái gì mà không trúng mình thì mình cũng chấp nhận. Cho nên những người mà phạm phải tội ác từ trước rồi, cái đời này tội ác dễ sanh. Thầy thấy những cái người đó đó, họ hung ác mà họ tự ái, lặng khuyên cái lần phải là nghe, nói nhân quả nghe. Nhưng mà người nào tới đó, cũng cùng nghiệp ác mà biết kích động nghiệp ác của nó đó, thì cái ác nó tăng lên, cái ác nó tăng lên chứ. Tại vì sẵn nó có cái nghiệp ác rồi, cho nên cái ý nghĩa của nó là ác bên trong. Bây giờ có điều kiện là nó bộc phát, cho nên kích động nó thì nó liền nổi giận vậy nhé, thì nó sẽ làm tất cả. Và nếu mà thêm cái nữa là tặng cho nó con dao hay khẩu súng đó, thì nó sẵn sàng giết người nhé. Cho nên kích động làm việc ác đó thì dễ, nhưng mà dạy nó tu thiền đó thì này rất khó. Tạo nên chiến tranh làm các việc ác, giết hại lẫn nhau thì chuyện này đó, dễ kích động. Nhưng mà khuyên nó lấy lòng từ bi mà sao hận thù, khó nghe, khó chấp nhận. Đó là trên bước đường tu, cho nên cái này không có duyên. Nó không có duyên với Phật, cho nên Phật nó không nghe. Ai cũng có nghiệp ác, nhưng mà nếu có duyên với Phật đó, thì khi mình đọc kinh, mình nghe lời giảng của Thầy, tự mình thay đổi, mình đi tu, muốn tu, nhận ra được lỗi của mình trước. Nên nhận ra được lỗi của mình, rồi lúc bây giờ mình sám hối, mình hết lòng mình sám hối. Mà khi mình hết lòng mình sám hối, mình biết sám hối tội lỗi của mình ấy, thì cái nghiệp mình nó sẽ xá lành. Nên tất cả những người chung quanh ấy, họ ghét mình. Họ ghét mình là vì mình đã từng lừa dối, mình đã từng lường gạt họ, mình đã từng hại họ trong những kiếp quá khứ. Cho nên giờ họ thấy mình họ ghét rồi. Mặc dù họ ghét mình nhưng mà họ thấy mình thành tâm sám hối. Họ thấy mình không làm gì hết mà tối ngày mình cứ lại Phật, mình tụng kinh, mình sám hối. Cái hiện tướng mà tin tưởng Phật đó, nó có đó. Cái tướng ác của mình nó mất rồi. Nếu người nào mà thật lòng sám hối và tu đó, thì cái tướng ác nó mất rồi. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm chúng ta thấy. Còn cái người nào đó mà họ tu mà cái tướng hung dữ hiện ra đó, thì này sao? Mặc dù bên ngoài họ lại Phật, nhưng mà ở bên trong họ còn hận đời, họ còn hận đời. Đấy là cái sự. Cho nên họ lại Phật thì lại theo người ta này, nhưng mà cái tướng ác họ không thể nào nhận. Là tại vì trong lòng hận. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ mới có là thành tâm sám hối thôi. Mà khi chúng ta thành tâm sám hối thì bây giờ tất cả những người xung quanh chúng ta, họ nhìn về ta, họ không cảm tình với ta, hoặc là họ nói xấu ta, họ tìm cách hại ta. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta nghĩ, ngài Bổ Hiền dạy Bồ Tát là đối với tôi là luôn quan kiệt. Họ nói xấu mình, họ chửi mình, họ khinh dễ mình, nhưng mà lòng mình luôn quan kiệt. Vì mình nghĩ đây là những người vì tôi mà chỉ bài hạnh phổ hiền. Họ chỉ lỗi mình, tức là họ chỉ cái pháp tu cho mình được. Họ chỉ pháp tu mình thì mình lại càng siêng năng sám hối nữa thì tội hết. Cái nhìn của Phật đúng như vậy, nhưng mà dạy mình để mà mình nghe được, mình chấp nhận. Người ta chửi mình, người ta khinh dễ mình, nhưng mà mình sanh ra tâm quan hỷ với người đó nữa. Tâm quan hỷ tức là mình bằng lòng, mình chấp nhận, mình vui vẻ. Cái này khó làm chứ. Nói là như vậy, nhưng mà cái khi mình thực tập cái này thì khó. phải một thời gian dài, một thời gian dài mà còn phải được Phật hộ niệm nữa mình mới thay đổi tâm. Kinh nghiệm nên thầy thấy này rõ. Cái người nào ca ngợi mình thấy dễ gần gũi hơn. Nhưng mà có những cái người họ tu rồi đó, họ rất sợ cái lời ca ngợi. Cái lời ca ngợi nó có hai cái. Cái ca ngợi thực chứ còn cả cái ca ngợi không thực. Cho nên ca ngợi không thực này đó, là chúng ta sợ. Và kế đó là cái ca ngợi thực đó, chúng ta cũng sợ. Sợ cái tâm mà tự mãn chúng ta sợ. Mà khi cái tâm tự mãn sanh ra rồi đó, thì mai mốt người ta không ca ngợi nữa đó, thì cái tự ái này của mình sẽ nó hại mình. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói cái người biết sám hối thì tâm của họ luôn luôn thanh thản. Tâm họ luôn thanh thản. Dù chư thiên mà cung kính mình thì nữa, mình cũng mấy đó là bình thường thôi, chứ đừng thấy cái đó là một cái hãnh diện của mình. Thì mai kia mình gặp một cái việc ác, lòng của mình nó vẫn an nhiên được. Đây là trên bước đường tu. Những người chỉ lỗi mình mà mình sanh ra tâm quan thiện thì cái người này có thể là sám hối và tu được. Tên họ chỉ lỗi mình mà mình sanh quan hệ, nếu mà các Phật tử nghe lời Phật làm thử này, khi mà ta làm thử này, chúng ta thấy cái người chỉ lỗi mình này, lần lần họ thương mình. Hồi đầu tiên họ chửi mình thiệt, họ chửi mình thiệt, nhưng mà mình coi đó là một cái lời khuyến cáo, là cái lời nhắc nhở, thì họ thay đổi cái này. Tên họ không chửi mình nữa, nhưng mình nghĩ đó là một cái lời khuyến cáo, lời nhắc nhở, thì lúc bây giờ cái đó biến thành lời nhắc nhở. Và kế tiếp theo đó, họ có nói xấu mình gì nữa, thiệt là đây là cái lời nhắc nhở. Cái thái độ của họ đã biến thành khác. Còn ta không thừa nhận cái nghiệp của chúng ta, cái tội của ta đây, thì chúng ta liền sanh ra cái tâm ác. Mà sanh ra cái tâm ác thì nghiệp ác cũ tạo thêm nghiệp ác mới nữa. Cái này trở thành trùng trùng duyên khởi. Thì nghiệp ác cũ tạo thêm nghiệp ác mới đó, là tại vì ta có cái tướng nghiệp trước, cho nên người ta chỉ vô cái tướng nghiệp mình ta nói. Thế nên bây giờ đó, cái tướng nghiệp cũ đó, thầy nói là một cái người ăn mày, cái người ăn xin. Người ăn xin đó, nhưng mà người ăn xin này là tướng nghiệp cũ. Nhưng bây giờ nó có một cái người nào đi ngang cái người ăn xin đó, mà có một cái cảm nghĩ, có một cái cảm giác là đây là người ăn xin, đây là người hèn hạ, thì này họ nghĩ đúng chứ đâu phải nghĩ sai. Nhưng mà khi họ nghĩ như thế và họ nói đó là người ăn xin đó, thì người ăn xin là liền từ ai? Cái người ăn xin là liền từ ai? Cứ nghĩ là người kia giàu có rồi khi dễ mình, cho nên có thể lấy gậy đánh người ta hoặc là chửi người ta. Nghiệp ác cũ tạo nên nghiệp ác mới. Tại vì mình có mặt cảm này rồi, cho nên ai đụng vào chỗ này nữa thì nghiệp nó bung ra. Nghiệp nó cứ bung ra, mà nó bung ra đó thì cái sau này mạnh hơn cái trước. Mà cái sau mạnh hơn cái trước đó, thì cái quả báo đó nó lớn hơn cái trước. Lớn hơn trước đó, thì mọi người xung quanh đó, họ khinh dễ mình, họ tránh xa mình nhiều hơn nữa. Họ tránh xa mình hơn nữa thì cái nghiệp mình nó nặng hơn, mình biết rồi chứ. Cho nên trên cái bước đường tu đó, nghe lời Đức Phật dạy rồi lúc bây giờ ta mới sửa. Người ta tự sửa đổi người ta đó. Cái chuyện mà mọi người khi dễ chúng ta, ta phải biết là lợi dụng ngay cái sự khi dễ của họ mà chúng ta xóa được cái nghiệp cũ. Ta xóa được cái nghiệp cũ, ta muốn nổi giận mà ta đã tự sám hối, đây là nghiệp trước tôi, cho nên tôi chấp nhận cái này cái vui vẻ. Mà khi chúng ta chấp nhận cái vui vẻ rồi đó, thì lúc bây giờ ta khác hơn những người hèn hạ cả. Ta là người hèn hạ nhưng mà khác hơn những người hèn hạ khác. Những người hèn hạ khác thì hung dữ thêm, nhưng bây giờ đó, ta vẫn còn hèn hạ, nhưng mà ta cắt được cái hung dữ của mình đi, ta sám được tội. Cho nên cắt được cái hung dữ của mình rồi đó, thì mọi người xung quanh đó, họ nhìn họ thấy,
họ có thể cưu mang mà có thể giúp đỡ mình được. Họ kêu mình làm việc này, làm việc kia, để rồi họ cho mình thức ăn, họ cho mình áo mặc cũ của họ. Đấy, trên bước đường tu chúng ta cải thiện đời sống của mình. Đó là có tu, có tu đó. Cho nên là những cái người mà có duyên độ được là những người biết nghe lời. Còn những người không biết nghe lời thì cái trường hợp này làm sao thầy độ được? Thành ra Đức Phật cũng không độ được những người này. Đó là trên cái bước đường tu mà chúng ta nhận ra. Cho nên Đức Phật Dược Sư khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài thương người, cứu đời. Nhưng mà đi vào ở trong cái đám người mà tội lỗi này, đám người tội lỗi này, mình dạy nó đúng, nó bao giờ nghe đâu. Mà đôi khi nó còn chế giễu lại mình. Thế nên chế giễu lại mình. Cho nên các cái vị mà cao tăng từ Ấn Độ sang truyền bá ở Trung Quốc này mới ban đầu nữa, thì bị cái dân Trung Quốc này nữa, nó chế giễu, nó xem thường, nó khi dễ. Tại vì nó nghĩ cứ ôm bình đi khất thực đi xin ăn như vậy, mà cái người còn khỏe còn mạnh như vậy mà không chịu đi làm để đi xin ăn như vậy thì cái văn hóa Trung Hoa làm sao chấp nhận? Coi mấy ông thầy tu người Hồ này đấy là mấy cái người mà đáng kinh, bị đáng ghét bỏ. Cho nên tất cả mọi người đã không chấp nhận, từ cái giới cao nhất cho đến cái giới mà thấp nhất. Cái giới mà thấp nhất đây là gì? Thành hiện giới mà cái bang này cũng không chấp nhận. Cái bang tức là cái hội ăn mày, không có chỗ đứng nào trong xã hội. Làm ăn thì bây giờ cũng không làm ăn được, mà đi xin ăn thì vô trong cái hội ăn mày nó không chấp nhận. Anh đi xin theo kiểu anh gì đâu được. Anh đi xin thì nó xin theo kiểu tôi này. Phải có đủ khôn ngoan, phải có đủ mánh khóe, phải có. Anh đi xin kiểu đó làm sao được. Cho nên cái Phật giáo khi mà truyền vào người Trung Hoa chấp nhận. Thì bây giờ đó, biểu là cái vị cao tăng này, Ngài đi tới Phổ Đà Sơn, Ngài lễ bái Bồ Tát Quan Âm. Lễ bái Bồ Tát Quan Âm xong rồi nữa, thì Bồ Tát Quan Âm xuất hiện ra và dạy Ngài cái cách truyền bá ở đất Trung Hoa. Đấy là cái chuyện khác. Đó là trên cái bước đường tu. Chứ còn bây giờ nữa mà truyền bá đạo Phật theo cái kiểu của Ấn Độ ở đất Trung Hoa là không thể chấp nhận. Cho nên ở bên Trung Quốc cái biểu tượng Quan Âm thậm chí nó quan trọng hơn là biểu tượng của Đức Phật. Đó là ở trên bước đường tu đó, như thế này. Cái này là trên cái tinh thần mà cái nghiệp sinh đề phải nhìn thấy. Thì có trí tuệ rồi thì mới thấy chúng sanh hữu duyên mà tới độ nó thôi. Thế nên hữu duyên này là gì? Tức là nó suy nghĩ cái gì và nó cần ta cái gì mà ta có cái này. Cho nên Phật Dược Sư ba lời nguyện đầu của Ngài, cái thứ nhất là phải có trí tuệ thấy được hết tất cả, cái đó là quan trọng. Cái việc thứ hai nữa của Ngài nguyện là thân như ngọc lưu ly, tức là giới đức trong sạch. Cái người mà không có cái khiếm khuyết nào hết, không bị cái chỉ trích nào hết, mà lại có một cái đầu óc thông minh tuyệt vời, ấy được cái đó. Đây là hai cái điểm mà quan trọng nhất của một Đức Phật, của người ra hình Bồ Tát Đạo. Cái thứ ba là phải có phương tiện ở trong tay. Phải có phương tiện, tức là phải có làm được. Thì bây giờ đó, muốn làm được là gì? Cái này là phải có phước báo. Có phước báo đó, là bây giờ ta nhắm vào trong năm cái phước ta phải có trước. Cái người giỏi nhưng không có phước nghe chưa? Cho nên người giỏi rồi, có trí rồi, có đạo đức rồi, thì bây giờ phải tu phước, tức là hành Bồ Tát Đạo, để tạo cái phương tiện trong tay. Mà cái phương tiện bây giờ đó thì ta gọi là sức người sức của. Phải có sức người và sức của. Tức là cái người hợp tác với mình, phải có người hợp tác với mình đắc lực, người đó có khả năng. Cái trường hợp này mình làm đến. Chứ còn chung quanh mình không có người hợp tác thì mình muốn làm làm sao làm. Nên các Phật tử nghiệm xem, mình muốn làm mình cũng làm được đâu, không có người. Nhưng mà người của mình là người đông, nhưng mà toàn là những người mà nghèo đói, những người bệnh hoạn, những người mà già nua nữa, nên ta làm được. Già yếu, bệnh hoạn, nghèo đói, nhưng mà ta có người đông như vậy ta làm được. Nếu mà khi có trí tuệ, có trí tuệ thì người ta vẫn sử dụng được cái người mà nghèo đói, bệnh hoạn, già nua. Đấy là có Phật huệ rồi vẫn sử dụng những người này để làm đạo được. Đây là trên bước đường tu, cái tu của chúng ta khéo vận dụng, khéo vận dụng. Người già yếu thì họ tu theo kiểu già yếu, mà bệnh hoạn thì tu theo kiểu bệnh hoạn, mà nghèo đói thì tu theo kiểu nghèo đói. Cho nên nghèo đói nhưng mà ta vẫn tu được, tu cái gì? Gọi là nghèo mà không ham, nghèo mà ham, phải không? Nghe tiếng đó thật là dễ ghét rồi. Nó khi dễ mình vậy, nghèo mà ham. Nên bây giờ đó, ta tu được cái nghèo mà không ham này, ta không tham, ta vẫn trong sạch được. Cho nên cái người nghèo đó là tập cho được cái mà không tham. Nên trên bước đường tu đó, chúng ta hạn chế cái đòi hỏi về vật chất tối đa, tại ta biết cái này không có với mình. Trên bước đường tu của thầy đó là thường thầy tập cái này trước nhé. Nghèo mà không ham, nghèo mà ham, biết phận nghèo hay là an phận nghèo. Thế là an phận nghèo quy củ tu hành này, thì như vậy đó, người đời ta cũng nhìn thấy mình được một điểm nào đó, một điểm nào đó, có một điểm tốt nào đó nhé. Chứ còn nghèo mà ham đủ thứ hết đó, thì cái này dễ sanh ra tội lỗi đó, ta sợ. Cái lúc bây giờ này, ở trên mặt của mình này, nó hiện ra cái tướng là không có ham, không có tham. Thì như vậy người ta có thể chấp nhận được. Cho nên Đức Phật Thích Ca sanh ra trên cuộc đời này, Ngài có một cái quyến thuộc, phải nói là quyến thuộc nghèo đói. Ngài hướng dẫn một cái đoàn khất sĩ đến mấy ngàn người như vậy. Khất sĩ là những người đi xin ăn, những người không làm ra của cải. Đây chúng ta thấy không làm ra của cải mà chỉ đi xin ăn thôi, nhưng mà cái giáo đoàn của Ngài đã trở thành giáo đoàn đáng kính trọng. Ngài xây dựng cho những người này nghèo mà không ham. Cho nên bây giờ tất cả mà đệ tử của thầy đó, những người nghèo đó, nếu mà tu được một cái hành đó, nghèo mà không ham, nghèo mà không hung dữ, không giống như những người ăn mày khác. Mình là ăn mày nhưng mà không giống như những người ăn mày kia. Cho nên những người ăn mày khác đó, nếu mà ta đem ta cho nó 10 đồng thì bây giờ nó giành giật với nhau, phải nó giành giật với nhau, phải chia mà không công bằng một chút đó. Thì cái ông ban trưởng mà không chia một cách công bằng đó, thì sẵn gậy nó đập luôn. Thế thật vậy. Cho nên ta cũng ăn mày như ông này. Cho nên nghèo mà không ham đó, là cái này đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Đương nhiên là tất cả các đức Phật trong 10 phương đó, mỗi đức Phật có người khác. Thành ra Đức Phật Dược Sư thì không có những người này. Đức Phật Dược Sư là thế giới của Ngài là thanh tịnh, thế giới Ngài thanh tịnh. Và đồ chúng của Ngài là Bồ Tát hàng bất thoái. Cho nên không có cái chuyện mà nghèo đói giống như đồ chúng của Đức Phật Thích Ca. Thế chúng ta thấm đi. Đồ chúng của Đức Phật ở Hương Tích, đồ chúng của Đức Phật A Di Đà khác. Tại đây là những người đó mà phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ và tu hành. Đây là đồ chúng của những người mà nghèo. Cho nên Đức Phật vẫn dạy được những người này. Thấy được cái thực của mình rồi đó, thì ứng vào cái pháp tu này, ứng vào cái pháp tu này cũng sẽ có một cái thành quả tốt. Cái bước ban đầu mình tu đó, mà mình diệt được cái lòng tham muốn, mình thanh thản được trên cuộc đời này đó, thì cái điều này là cái bước ban đầu. Rồi đó, Đức Phật dạy người ta thực tu, người ta đạt được cái này xong rồi, Thì lúc bây giờ lần lần những người này nâng lên, những cái con người này nâng lên, nâng lên thành hiền thành thánh, cho nên những người mà nghèo đói này, những người ăn mày ăn xin này, Đức Phật đổi họ ra, đổi họ trở thành ra những cái người cao quý. Cho nên từ cái chỗ mà ăn mày ăn xin này mà Đức Phật dạy cho họ tới phát huy được ngũ căn thành ra ngũ lực, thành họ trở thành ra những người mà có sức mạnh phi thường, sức mạnh phi thường, có một cái sức mà thuyết phục tất cả những người khác. Cho nên cái này là gốc của đạo Phật chúng ta, mà Đức Phật đã thể hiện cho chúng ta thấy nghèo. Cho nên đồ chúng của mình nghèo, rồi đến bây giờ mới già nua. Cho nên già nua như bây giờ đi theo thầy đây toàn là mấy bà già, ông già nhiều, nên nhìn chỗ này thấy toàn là già. Cho nên hôm qua mà đi sang bên Quy Nghiêm hai mình, thì những người mà già yếu này nữa, họ tới họ xin với thầy đường, nói bây giờ dạ bạch thầy, con già rồi không có đi ra lao động được, không có ra lao động được, cho nên thôi bây giờ thầy cho con tụng kinh thì nó tốt. Cho nên già thì chúng ta không đi lao động, nhưng mà chúng ta ngồi đó, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật đó. Cho nên mọi người ta nhìn vô ta thấy cũng dễ thương, thấy mấy bà già này cũng dễ thương. Đây là sự thật chứ. Tại những người này hết sức lao động rồi mà bây giờ nó bắt lao động thì làm sao làm? Cho nên không làm. Mà không làm chẳng lẽ không làm gì hết sao? Thôi tụng kinh. Cho nên ngồi đó tụng kinh thì cũng còn được, chứ còn dùm năm dùm bảy rồi nó nói xấu người này, nói xấu người kia thì cái này nguy hiểm vô cùng. Đây là những bà già phù thủy khác, mấy bà già phù thủy đó. Ta nên cứ dụm lại mà nói chuyện bậy thôi, như vậy ai ưa được, ai chấp nhận. Còn mấy bà già này ấy, thì lên lên tụng kinh lên chùa. Còn trẻ con tức là cái nhóm lào la nữa, nhóm lào la nữa thì thầy sắp cho nó ra ngoài, nó đứng nó khuân gạch đó, đem gạch từ ở ngoài đem chất vô trong nhà để khỏi bị đóng rong mai mốt mình xây chùa. Tại vì chưa xây kịp cho nên phải đem tải nó vô nhà. Thì thầy thấy mấy cái cháu mà lao la nó nhỏ nhỏ thôi, có chứ mười mấy tuổi thôi, mà tụi nó vừa làm vừa ca hát vừa vui, thì ngoài ta nhìn vô ta thấy cũng dễ thương. Thấy những đứa trẻ nó làm công quả mà nó vui thế này dễ thương. Cho nên một số mấy anh em công nhân họ nhìn là thấy mấy đứa nhỏ này làm có một vui, cho nên họ cũng có hòa làm. Cho nên trẻ con cũng tu, người già cũng tu, tất cả đều tu. Có trí tuệ hướng dẫn thì việc nào nó biến thành được tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên Đức Phật dược sư là pháp nghiệp phải có ba cái phương tiện ở trong tay. Thì trong cái lúc đó là cái sức người, thì cái người mà họ kéo tới mình, họ kéo tới mình toàn là già nua, thì mình giải quyết theo kiểu già nua. Mà ăn mày ăn xin thì mình cũng giải quyết theo kiểu ăn mày ăn xin. Nên Đức Phật, ai tới với Đức Phật đều được độ, không bỏ ai. Cái này là phương tiện. Đầu tiên là cái phương tiện này là sức người, tạo cho được sức người. Thành Đức Phật nói là con người quan trọng nhất. Cái con người quan trọng nhất, nếu không có con người thì không có thế giới, không có con người thì không có gì hết. Đấy là sự thật. Cho nên cái con người mà quan trọng nhất, con người quan trọng nhất này dù họ ở cái thành phần nào xã hội, biết tập hợp lại và biết hướng dẫn cho họ tu hành thì họ đều trở thành những người tốt lành. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta thấy cái trí tuệ của Đức Phật quan trọng. Cho nên đó là cái phương tiện trong tay. Mà khi có người rồi đó, thì bây giờ tạo nên công đức. Và có người rồi đó, thì bây giờ người ta tạo nên quốc cải. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên cái sức người rồi kế đó là cái sức của. Tại vì Phật dược sư đó nghĩ tới một cái tập hợp người đông. Khi có người đông rồi nữa thì ta phải nghĩ tới cái gì? Phải có việc cho họ làm. Thế để có việc cho họ làm đó, thì phải có dụng cụ cho họ làm, phải có dụng cụ cho họ làm. Thế là tất cả cái này cộng lại để nó tạo thành nên cái thế giới thanh tịnh, hay là cái thế giới mà thiên đường là chúng tôi. Đây chúng ta từ từ ta tạo đến. Cho nên cái đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đó, từ cỡ thỉ là tập hợp toàn là trẻ con, rồi kế đó là những người già cả. Thế nên trẻ con và người già cả bây giờ nó lớn mạnh lên, nó đủ hết các thành phần. Nên từ này nó phát lên. Mà khi nó cũng đủ hết các thành phần rồi đó, thì bây giờ các cái công đức nó theo đây nó sinh ra. Trên bước đường tu đó chúng ta thấy này. Đó, khi chúng ta có đủ ba cái này rồi đó, thì bây giờ đó, Ngài Dược Sư nhắm tới cái gì nữa? Cái nguyện thứ tư Ngài là gì? Có phương tiện rồi đó, thì bây giờ đã sử dụng cái phương tiện. Thế nên việc sử dụng cái phương tiện mình có nhé. Khi có rồi phải sử dụng. Sử dụng nó bằng cách nào? Nhắm vô xã hội, nhắm vô thế giới, nhắm vào vũ trụ. Tùy theo cái phương tiện mà mình có đây để đi vào thế giới, đi vào xã hội, đi vào vũ trụ, đi vào pháp giới, đã tạo nên phương tiện rồi mới đi vào. Thì cái việc đầu tiên là Ngài nhắm vô ai? Điều thứ tư là gì? Những người mà họ tu theo tà đạo thì khiến họ trở về chánh đạo. Nếu theo nhị thừa thì khiến họ tu Bồ Tát, phải không? Tu Bồ Tát tức là cầu vô thượng đạo. Đây, cái đối tượng mà đầu tiên Đức Phật nhìn tới. Tức là những người tu theo ngoại đạo thì cho họ trở về chánh đạo. Họ tu tà thì trở về chính. Tức là họ tu tà nhưng mà họ cũng tu, còn hơn những người không tu, phải không? Tức là những người có căn tu, những người có căn tu cho nên họ tu, nhưng mà vì không ai hướng dẫn họ cho nên họ đi sai, họ đi bị tà. Đây là trên bước đường tu, chứ không phải là ta xem thường, ta khi dễ những người tu tà đâu. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài thành Phật rồi, Ngài có trí tuệ rồi, thế nên Ngài muốn tới độ ông Kamala vì nghĩ rằng ông Kamala tu tà đạo. Nhưng mà ông Kamala chết rồi. Muốn tới độ ông Quốc Đầu Lâm Phất, ông Quốc Đầu Lâm Phất đó, tà đạo cũng chết rồi. Bây giờ là Đức Phật mới nhắm tới ba anh em Ca Diếp là còn đang sống đây. Họ tu về đạo mà thờ rắn, đạo thờ rắn chúng ta đạo chứ. Cho nên thờ rắn và tập hợp rắn lại trong một cái tu viện để dọa người ta. Mà tầng bà Sa La vua đó phải sợ cái ông này. Phải sợ ông này là vì sao? Nói cái ông này đó, ông khiến rắn hổ mang được. Cho nên nếu mà ai nghịch là ông, ai chống lại ông đó, thì ông khiến rắn hổ mang nó tìm nó cắn chết thôi. Đấy, ai sợ? Đấy là sự thật. Đức Phật tới độ ông này trước. Những người tu theo tà đạo thì khiến họ trở về chánh đạo. Tại vì họ tu, họ đã tu, họ có căn lành, họ có căn tu cho nên bây giờ đó, họ đã tu. Nhưng mà vì họ tu sai, họ tu sai cho nên bây giờ mình đó, phải dạy họ cách tu lại. Dạy họ cách tu lại. Họ sẵn có cái nhiệt tình, họ sẵn có một cái sức mạnh về tinh thần. Bây giờ nó chỉ có nghĩa là chuyển cái hướng sức mạnh tinh thần của họ trở về chánh đạo đó, thì cái này trở thành tốt nhất. Cho nên Đức Phật nhắm tới ba anh em Ca Diếp, tức là cái đạo mà thờ rắn ở bên Ấn Độ này, Đức Phật tới đổ ba anh em này. Cho nên Ngài Dược Sư mới nói những người mà tu theo tà đạo thì khiến họ trở về chánh đạo. Khi có trí tuệ, có phương tiện rồi thì mới khiến họ. Cho nên có trí tuệ, có phương tiện được khiến bằng cách nào đấy? Để làm cho họ thấy được cái sai của họ, thì lúc bây giờ đó họ mới cải tà quy chánh được. Chứ không thấy được cái sai thì không thể nào mà đổi đâu. Họ cứ thấy họ là nhất, họ là đúng rồi đó, thì cái trường hợp này không thể đổi được. Cho nên muốn cải tà quy chánh họ đó, thì mình phải chứng tỏ cho họ thấy. Cho nên bây giờ đó, cái ông này đó là mưu cầu gì? Danh vọng. Cho nên mưu cầu danh vọng để mà trở thành người số một ở trên thế gian này. Cho nên được vua Tần Bà Sa La là phong làm quốc sư. Phong làm quốc sư tức là thầy của vua ở trong nước. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật tới độ cho vua Tần Bà Sa La rồi, rồi ở Tần Bà Sa La nó đem cúng cái trúc lâm, tức là cái thượng quyển của nhà vua, nó cho Đức Phật. Đây là cái phương tiện đó. Tại nên Đức Phật đó, được cái trúc lâm, tức là được cái giường thượng quyển mà của vua đem cúng cho Đức Phật để làm cái nơi thuyết pháp rồi đó, thì cái này Đức Phật mới có cái phương tiện đây. Có cái phương tiện này đó, mới chuyển tà ông Ca Diếp được, chứ còn nếu không có cái này sao? Nếu là một tu sĩ nghèo đói lang thang đi xin ăn mà tới nó biểu ông quốc sư, tức là ông thầy của ông vua, mà đi theo tôi tu hành đi, ai theo phải không? Đấy, chúng ta thấy rõ chứ. Cho nên không thấy gặp ai cũng khuyên tu hết, cái này sai. Cho nên tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta nên học Phật dược sư chỗ này. Mình phải có một cái tư cách như thế nào đó thì mình mới khuyên người khác. Cho nên mình bệnh mà mình tu hết bệnh, cho nên mình khuyên người bệnh nên tu. Mình có con bất hiếu, nhưng mà mình tu rồi nữa, nó trở thành hiếu thảo, cho nên mình khuyên những người có con bất hiếu là tu. Đây là trên bước đường tu. Mình có cái điều kiện, tức là có cái phương tiện trong tay rồi đấy, thì lúc bây giờ mới độ được người. Chứ cái phương tiện không có thì thôi đừng. Cho nên mình cũng nghèo đói, mình cũng bệnh hoạn, nó nhìn mình như vậy đó, mà mình khuyên nó biểu tu đi, biểu ăn chay đi. Nó nhìn thấy cái mặt vàng như vậy, da mà vàng như vậy, người mà ốm nhom như vậy, mùa hè mà mặc hai ba cáo len này, tôi tu như bà sao tôi dám, tu theo kiểu như bà sợ quá rồi. Đấy, sự thật chứ. Ta nhìn thấy. Cho nên khi mà ngài có một cái trúc lâm được vua phong rồi, ông này có một cái thay đổi trong đầu. Ông ưu lầu Tần La Tư Giếp mình thay đổi trong đầu. Mình làm quốc sư bao nhiêu năm mà cái điều này mình mơ còn không được, phải không? Mình mơ còn không có nữa. Mà bây giờ đó lại là vua đem cúng cái này cho Đức Phật, đem cúng cho Đức Phật. Thành ông ta cũng có một cái buồn hận khổ. Đây, cái nghiệp sanh nhân. Cho nên khi mà mình lên cao quá rồi đó, thì coi chừng mình sẽ rơi, sẽ dễ bị thất vọng, sẽ dễ đau khổ mà rơi. Nếu mình không được danh vọng thì khi mất đó, mình không tức, mà được rồi đó mất tức lắm, khổ. Cho nên ông này khổ sở mất ăn mất ngủ. Đức Phật biết cái tình trạng này, Đức Phật mới tới độ ông ta, tới độ ông ta. Đức Phật tới nói đơn giản thôi. Đó là vua Tần Bà Sa La nó cúng cho tôi cái thượng quyển, mà bây giờ đó tôi thì có một mình, làm sao mà tôi chăm sóc cái vườn này cho được. Ngài có 500 đệ tử xuất gia, rồi lại còn có rất đông đệ tử tại gia nữa. Tôi nghĩ ngài là cái người mà tiếp nhận cái này hợp lý nhất. Thế nên Đức Phật tới độ ông này đó là gì? Mang cái vườn thượng quyển này tới mà tặng cho ông ta. Thành ông ta vừa mừng mà vừa kính nể. Vừa mừng mà vừa kính nể. Thành kính nể tới cái mức mà sụp xuống lại Đức Phật để xin làm đệ tử. Đây là trên cái bước đường tu hành này chúng ta. Có cái phương tiện trong tay, cái phương tiện của Đức Phật lúc bây giờ là cái thượng quyển. Mà cái ông này đang cần cái này, cho nên mình đem mình trao cho ông cái đó, ông thay đổi nhận thức. Độ ông là như vậy chứ. Chứ bây giờ tới nó xin cơm ông ăn mà biểu ông làm đệ tử tôi đi, thì chuyện này vô lý quá, ai chấp nhận được. Đó là trên bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên có phương tiện rồi, nhắm vô cái hàng ngoại đạo đồ trước. Cho nên trong cái số đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta nhìn kỹ là chúng ta thấy ngoại đạo nhiều. Xá Lợi Phất cũng ngoại đạo, Mục Kiền Liên cũng ngoại đạo rồi, Ca Diếp cũng ngoại đạo, Ca Chiên Viên cũng ngoại đạo. Ngoại đạo hết. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên cái nguyện thứ tư mà của Đức Phật Dược Sư này nữa, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca đã ứng dụng. Nhắm ngay cái hàng ngoại đạo. Tại vì ngoại đạo nó nói là ngoại đạo, nhưng mà họ có đồ chúng. Cho nên khi độ ông Ca Diếp, U Lầu Tần La Ca Diếp, thì như vậy là ông có 500 đệ tử xuất gia, rồi đó hai người em ông nó cũng có 500 người nữa, cho nên lúc bây giờ nữa là có 1.000 đệ tử xuất gia. Cho nên đây khi mà chúng ta tụng kinh nữa, ta nhớ nó mở đầu bằng cái nè 1.250 vị La Hán á, đầu tiên này. Đây là 1.250 người ngoại đạo. Cho nên 1.250 người này nữa là 1.200 người là ngoại đạo, còn có 50 người nữa là không có đạo. 50 người không có đạo, còn lại 1.200 người có đạo. 1.200 đó là ông U Lầu Tần La Ca Diếp 500, ông Già Gia Ca Diếp là 500, Na Đề Ca Diếp là 500, Xá Lợi Phất 100, Mục Kiền Liên 100, tức là 1.200 người đầu tiên. Mà 1.200 người này họ có khả năng truyền giáo, họ có khả năng thuyết phục những người khác. Cho nên 1.200 người này nữa mà họ đi theo Đức Phật đó, thì tất cả đồ chúng của họ đều theo Đức Phật đó. Cho nên con số lớn này. Cái đầu tiên đó, cái nhìn của người Đại Thừa đó là không chống phá ngoại đạo, không chống phá ngoại đạo, nhưng mà nhìn thấy cái tốt của ngoại đạo, thấy cái năng lực của họ, thấy cái nhiệt tình của họ. Nhưng mà chỉ có một cái là họ tu sai thôi, họ đi lệch hướng, thì cái này sao nè, tội cho họ, cho nên phải cứu vớt. Cái này là đầu tiên Đức Phật nhắm vào cái vấn đề cứu vớt những người mà sai lầm, những người tội lỗi để trở về chánh đạo. Cho nên đây là cái nguyện thứ tư của Đức Phật Dược Sư khi còn hành Bồ Tát đạo. Thầy nguyện đây thứ tư nhắn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành